Lời của Thánh Pháp à, con xin giảng vui dàng cho con à, con biết do cuối đời con hay gặp những chuyện không may, nên ra con rất thích nói, lúc nào cũng buồn. Nhân duyên gì không biết, mỗi khi con nghe bài giảng thì con lại bớt buồn à, do vậy con hay download các bài giảng chép vào điện thoại để khi rảnh thì nghe, vì con rất bận. Gần đây con được biết nếu để kinh sách ở những nơi không trong sạch thì mang tội không kính Phật. Con không biết các bài giảng để trong điện thoại có được xem là kinh sách hay không. Nếu con bỏ điện thoại vào túi áo để nghe hoặc khi đi tắm cũng mang theo để nghe thì con mang tội bất kính không? À, xin giảng sư từ bi giảng dạy cho con biết. Rất biết ơn. Dạ, con kính cung thỉnh mời thượng tọa xin ngài quan thị từ bi có thể giúp cho cái câu trả lời cho câu hỏi của Thánh Pháp. Dạ, con kính cung thỉnh mời ngài.
Dạ, cái câu hỏi này thì hãy nói vào thực tế đối với cá nhân của Thánh Pháp. Khi mà trong cái cứu cuộc đời mình có gặp nhiều cái chuyện buồn, những cái chuyện mà nó không được như ý là mình cảm thấy buồn. Và khi mà nghe những bài pháp á, thì nó lại là bớt buồn. Nghe chính đây, những bài pháp á, nó không phải là cái liều thuốc để mình nghe thôi, mình đỡ buồn, đỡ bớt buồn. Cái nguyên nhân mà mình lúc nào cũng buồn á, mình phải hiểu rằng đó là một cái dạng bất thiện, phải buồn là một tâm sân. Cho nên mình đừng có bao giờ để cho cái tâm sân nó chi phối hoài. Mình giữ tự giác của nó. Nếu mà khi nào mình cảm thấy buồn á thì mình mở kinh sách ra mình đọc hay mình nhìn nhận, nghe thì cũng được, nghe là cũng được. Nhưng mà thường thường những loại kinh sách đó dù cho là bài giảng của quý thầy hay quý sư thì ít nhiều trong đó cũng có những câu pháp trong đó. Mà cái người mà tôn kính pháp thì không bao giờ mà sinh thần như câu vừa trình bày. Nhưng mà cũng biết là như vị sa môn mà không có cái cung cảnh pháp, là những cái quyển kinh và là những cái quyển pháp đấy là học đọc rồi để ở bên giường, không phải để trên đầu giường cũng đỡ. Nhưng nhiều khi để lung tung, thậm chí để chân, những cái trường hợp đó được gọi là không cảnh pháp. Và chính bản thân chúng tôi đã thấy và hiểu. Ngày xưa thì có những sinh gia chung ở phía sau đó, cũng có những cái vị sư như vậy, nhưng mà có nhắc nhở. Nhưng mà họ biện luận với tôi, chúng tôi là nó ôi cái đó là chỉ những trang giấy. Chúng tôi nói là những trang giấy thì nếu vậy thì ông sẽ có hiệu quả. Và một thời gian sau nhờ vị sư đó ở làm tục anh được một cái điều mà rất là lạ đó. Và xin thưa là nghĩa là chúng ta không phải là cái ý bài bác gì hết, nhưng mà chúng ta thấy là rất là lạ đó. Là một nhà sư chuyện đó chắc cũng không có phải là gì đó, bắt đầu nó cũng không phải là nó cắt tấm phiền ở phiền não sinh khởi rồi. Nhưng mà đi kết hôn với một cái cô không phải là Phật tử, cô này có đạo Thiên Chúa và bằng lòng là đẹp vừa thôi. Tức là tới với tội sự, cái đó mới là điều mà chúng ta nói. Hay ngồi những suy á, tại sao vậy? Ngày xưa vậy này á, chúng ta đã nhắc nhở rằng là cái kinh điển á, nên xem xong nên đỡ cũng lên rồi đó. Nên để đi với chân. Và bên này với cho rằng đó là những cái quyển, nó là giấy như nước. Không phải là lời Phật dạy, mà thật sự nó có giấy lời Phật dạy. Phải chúng ta thật ra một cái sự thật mà chúng ta chứng kiến. Nếu là những hoàn tổng thì chúng ta cũng không có phải là nói gì cả, nó phiền não. Nhưng cái duyên mà xem thường pháp, xem thường pháp nó dẫn đến gì? Tức là từ chối ngay cả cái nếu mà nói đúng là cái danh nghĩa thôi, đúng là bất tâm duyên. Nhớ là tư sĩ nó biết tâm nguyên cái hạn rồi. Thế nên chúng ta cũng khuyên với con này là cái thứ nhất, nếu như là thường buồn hoài thì mình hiểu biết đó là nhân sân, và nhân sân như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái điều bất ổn của mình. Thì mình hãy nghĩ tới những việc phước, những cái việc thiện mà mình đã làm để mình cho tâm thân hoan. À, tạm thời thì nó chưa phải là một cái biện pháp mà tối thắng lắm, nhưng mà ít ra là chúng ta nghĩ tới những cái việc trước và những cái quả lầm mà mình đã làm. Ví dụ như là mình đã từng làm những việc trước mà đã như bố thí, hay là mình giữ gìn giới hạnh thực phật trong sạch. Và hồi nếu mà mạnh mẽ nữa thì con sẽ tập thiền tận tâm nước mà cảm thấy hơi cái tâm hơi buồn hơi thì những loại chấp nhận tưởng mình ông Đức Phật, ông Pháp thì nó giải quyết được cái gốc buồn phiền đó. Cái gốc buồn phiền nó có xuất hiện, nó điểm thứ nhất. Còn những cái bài giảng hay là những cái bài kinh, còn nếu phải mà chép vào điện thoại hay là gì đó để mà nghe đó thì mình nên có một cái cái chỗ nào nó tốt rồi. Chứ mà còn như vậy thì chúng ta cũng có cảm giác rằng cô sẽ không như là một bất cứ phức tạp. Bởi vì dù sao những bài giảng của quý thầy hay là quý sư không nhiều lắm thì ít ra cũng có những tập tập hoặc là có là tâm tạo bạn bài giảng nó đầy đủ những tập môn thật. Nhưng mà ít ra trong đó cũng có 30-40%, 50% những Phật ngôn hay là những cái lời giảng rộng và cái lời dạy của Đức Phật. Và cho nên chúng ta hãy công tính thì chúng ta không làm, thì chúng ta không làm, không nên mượn những cái đó để giải khuây, không nên. Nghe những bài giảng mà mất buồn thì chúng ta còn giống như kiểu mà những cái pháp để mà giải khuây thì chúng ta thấy nó bất ổn hơn rồi. Và nói chung là có buồn mấy thì con thành thiện. Và hồi nhớ em nhớ lại những cái việc làm việc thiện của mình. Và để giải về thì gốc đó thì còn những cái bài giảng á thì khi mà nghe vô trong điện thoại vào á thì cái điện thoại nó ráng làm sao mà trân trọng chứ đừng có mang vào nhà cầu nó ngang vô nhà tắm thì không kém mình cũng bị dữ dương thông thường. Và thông thường nhà pháp á nó hơi mệt mỏi mình sau này đó. Nó là ý kiến chúng tôi như vậy cảm ơn là tạm tạng.